Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em yêu quý, bố nuôi của An trước đây là một thanh niên hiền lành, chịu khó, mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi, phải ở đợ cố công cho tên địa chủ khá, nổi tiếng tham lam, keo kiệt và háo sắc. Mãi đến năm 30 tuổi vẫn chưa lấy được vợ. Tên địa chủ khá đã lợi dụng lòng tin và sự thật thà của người làm công, nên hắn lần lượt đưa ra lý do giữ chân anh ở lại để làm việc cho hắn. Trai lớn thì phải lấy vợ. Hôm anh hai đưa chị hai về ra mắt và xin hắn đứng ra làm chủ hôn, thì cũng là ngày sóng gió bắt đầu xảy đến với người con gái thôn quê có vẻ đẹp dân dã, mặn mà này. Tên địa chủ khá đã âm thầm lên kế hoạch để anh hai đi làm ăn xa. Ở nhà, hắn định giở trò đồi bại, nhưng đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ phía chị hai. Không chiếm được người con gái đó, hắn đã đánh đập rồi nhốt chị trong nhà kho với vỏ nước lã. Số phận của chị hai sẽ như thế nào khi không có anh hai ở bên cạnh? Bây giờ qua giọng đọc cô Kim Ngọc, mời các em nghe tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.
Đêm lặng như tờ, tiếng dao nạy cửa nghiến vào ổ khóa nghe rợn người. Mấy con chó chạy ra, gặp người nhà chúng không sủa, nhưng con nào con nấy cứ nhảy chồm chồm, kêu ư ử ngạc nhiên trước một việc kỳ lạ mà chúng chưa hề chứng kiến trong ngôi nhà này. Chiếc khóa bật ra, anh hai đạp cánh cửa lao vào. Anh vấp phải một thân người mềm nhũn nằm trên nền gạch. Anh run run cúi xuống bế thốc lên tay. Chị hai hãy còn thoi thóp, cơn xúc động dữ dội đã làm chị ngất đi. Chết rồi, anh hai ơi, ông chủ xuống kìa, thằng bé đứng bên ngoài kêu lên. Khi anh hai bế chị hai ra đến sân, thì tên địa chủ khá đã cầm gậy lững thững bước tới.
Bỏ nó xuống. Kìa, tao bảo mày, bỏ nó xuống.
Bẩm ông chủ.
Cầm mồm ngay.
Xin ông thương vợ chồng chúng tôi.
Vợ mày à?
Bẩm ông chủ.
Có bỏ xuống không?
Dạ, ông chủ nỡ nào?
Nỡ nào? Nỡ nào? Nỡ nào này?
Tên địa chủ nén giọng rít lên. Và hắn phang gậy xối xả, đập vào đầu và mặt anh, đập vào cả cái thân hình người thiếu nữ mềm nhũn trên tay tên đầy tớ dám cưỡng lệnh hắn. Anh hai quay lưng ra hứng đòn cho người vợ chưa cưới đang thiêm thiếp trong tay mình. Sức người dù khỏe đến đâu cũng có hạn thôi. Anh lảo đảo ngã khuỵu xuống, nhưng anh vẫn còn đủ sức đặt chị hai nằm đấy vớ con dao quay lại. Tên địa chủ khá thét ầm lên, ba chân bốn cẳng chạy lên nhà. Anh hai không đuổi theo, anh ném con dao vào lưng nó và quay lại cõng chị hai chạy đi. Tiếng mõ chung quanh nổi lên như nhái kêu. Anh hai chưa ra khỏi nhà hơn trăm thước thì bị bắt. Con dao không kịp cắm vào lưng tên địa chủ dâm ác, nó chỉ mới cứa đứt một lằn dài hơn gang tay. Và anh hai bị đóng chăn, chịu một trận đòn thù đến chết đi sống lại không biết mấy lần, trước khi ra tòa đền tội cướp đoạt và cố ý sát thương nhà chủ, mất 20 năm tù khổ sai. Ở tù được 5 năm, anh hai trốn ra, dắt chị hai xuống một chiếc xuồng để mặc cho nước cuốn trôi đi. Đôi vợ chồng cải tên đổi họ, nổi trôi từ vùng này sang vùng khác. Từ những nghề hạ bạc như đóng đáy, câu cá sấu trên sông Cửu Long mênh mông, đến chèo cau, chèo dừa ở Bến Tre, Nơi người đi có thể bước suốt ngày dưới những vườn dừa, tàu lá ken nhau, trên đầu không lọt xuống một bóng nắng. Đến nghề đi làm ruộng thuê cho những tên đại địa chủ ác bá, giàu nứt đố đổ vách của tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, hai người đều làm tất. Đứng trên các cánh đồng, nhìn bốn mặt chân trời, chỉ thấy lúa vàng gợn lên mênh mông như sóng biển. Mà hai vợ chồng không đủ nồi gạo nấu cháo trong lều. Ban đêm phải bò ra những đống lúa cao như núi do tay mình làm ra, vốc từng nắm một đem về, rồi lấy cán dao cả lúa cho ra gạo. Không dám xây giã đã đành, thậm chí đến đèn cũng không dám thắp, sợ tàn khạo. Nghĩa là cai điền, thấy chỗ nào có ánh sáng là sẽ mò tới. Cho đến khi chị hai sinh thằng cò thì tai họa lại bay đến trong gia đình đôi vợ chồng nghèo. Những tên tể địa chủ thấy chị hai xinh đẹp liền lập mưu phao vu cho chồng chị làm cộng sản để định bắt anh đẩy đi chết rục xương ở Côn Đảo, hòng chiếm đoạt người đàn bà lam lũ nhưng có nhan sắc và duyên dáng kia. May thay, anh hai đã phát hiện kịp, vội vàng thủ tiêu hết tang vật chúng định gán ghép. Rồi bồng con dắt vợ xuống thuyền, đang đêm trốn đi. Vào rừng ở thôi, chị hai lau nước mắt, quả quyết bảo chồng như vậy. Một chiếc thuyền nát, một con dao dựa, một con chó gầy gò, ngồi bên mè lười hun khói đuổi muỗi, đuổi bọ mắt trước mũi thuyền. Người nông dân cùng đường này, chèo đưa vợ con và mấy dạ lúa ăn, lúa giống cuối cùng. Mỗi ngày một đi sâu vào rừng rậm. Hai vợ chồng che một túp lều bên cây tràm độc chiếc để lấy nơi làm phương hướng tìm về. Và họ ra sức khai phá. Họ làm đủ các thứ nghề rừng để sinh sống qua ngày. Ở giữa chốn mịt mùng sương lam chướng khí, chung quanh chỉ còn nghe tiếng vượn hú, tiếng beo gầm. Dù phải chịu đựng không biết bao gian nan cơ cực, nhưng cuộc sống họ được thành thơi dễ chịu hơn lúc còn chung đụng với những con người đã cầm vận mệnh của họ trong tay trước kia. Như thế đó, sức khỏe của người đàn ông thật thà chỉ biết nai lưng ra làm lụng, và sắc đẹp của một người đàn bà nghèo trung trinh là mối bất hạnh đã dắt tay họa vào cái gia đình cố nông này. Chồng thì bị bóc lột đến cùng kiệt sức lực, vợ thì luôn luôn bị đe dọa cưỡng bức. Còn bọn ăn trắng mặc trơn, không làm gì động đến móng tay, thì vẫn mâm cao cỗ đầy, lên xe xuống ngựa. Muốn cho ai sống thì sống, muốn bắt ai chết thì chết. Sao trời nỡ bất công làm vậy? Đó là câu chuyện về nguồn gốc gia đình của ông hai, bà hai, gia đình bố mẹ nuôi tôi, mà tôi được biết qua nhiều lần kể của bà. Mỗi lúc bà kể một quãng, có khi không ra đầu ra đũa gì, có khi đoạn trước nói thành đoạn sau. Cả không gian và thời gian lẫn lộn đã chìm vào lớp sương mù ký ức trong những năm cơ cực, đầu tắt mặt tối. Lần lần được bà khơi dậy, mỗi lúc lại hiện lên rõ nét trước mắt tôi. Cuộc sống chung quanh tôi giờ đây đã khác xa với những bài học ở nhà trường đế quốc trước kia biết bao nhiêu. Còn ở đây với tía, tía má nghèo lắm, chẳng có gì đâu. Nhưng con cứ tin rằng cuộc sống của con không đến nỗi như cuộc đời đau khổ của tía má ngày xưa. Má nuôi tôi một hôm đã bùi ngùi cầm tay tôi nói như vậy. Tôi đẩy má tôi ra, nước mắt chảy ràn rụa mà không biết rằng mình đang khóc. Tôi bảo bà: đánh chết cha thằng Tây và bọn chủ điền kia thì hết khổ thôi. Bây giờ không phải như ngày xưa nữa. Bây giờ mình đã độc lập rồi, má không biết à? Má đừng ngồi đấy mà gọi trời. Trời làm gì có mà gọi. Má nuôi tôi ngả người ra sau, nhìn tôi bằng cặp mắt vừa ngạc nhiên, vừa có phần như lo sợ cho tôi. Nhưng rồi bà cũng mỉm cười, gật gật đầu. Không biết bà có hiểu ý tôi muốn nói gì không? Mà bà làm sao hiểu được? vì chính tôi cũng chưa nói ra được một cách rành rọt những ý nghĩ sôi sục vừa mới thành hình trong đầu óc thơ bé của tôi kia. Má nuôi tôi đưa tay lau một giọt nước mắt còn đọng trên má tôi. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy giọt lệ mình long lanh, trong suốt, lăn rơi trong bàn tay nhăn nheo của một bà lão nghèo đã cúi đầu gánh chịu không biết bao nhiêu nỗi bất hạnh gần như suốt cả đời người. Có phải giọt nước mắt nào cũng là biểu hiện của ủy mị và hèn yếu đâu? Má nuôi tôi là một người thuộc khá nhiều chuyện cổ tích và biết hầu hết mọi cung cách làm ăn của những người nông dân nghèo ở khắp mọi vùng Nam Bộ. Có điều là trong tất cả những mẩu chuyện bà kể, chuyện nào cũng phải đượm ít nhiều tính chất thần bí, và bà tin tưởng một cách ngây thơ ở mệnh trời. Dù vậy, tôi cũng thích nghe, thích gợi cho má nuôi tôi kể để tôi nghe say mê. Thằng cò thì giống mẹ ở chỗ còn hay mê tín dị đoan. Nó là một đứa chúa sợ ma. Bao giờ nghe kể chuyện trong lúc ban đêm, mặc dù đã lớn tướng như vậy, mà lúc nào nó cũng nhảy vào lòng má, ngồi rụt lại như một đứa trẻ con. Tía nuôi tôi thì hiền lành, ít nói. Ông thường ngồi lặng lẽ, đánh những sợi dây gai hoặc rũa lưỡi câu, miệng không rời cái tẩu thuốc lá hình thù kỳ dị, làm bằng một gốc ớt hiểm trong rừng. Má nuôi tôi kể cho chúng tôi nghe đủ thứ chuyện, từ những chuyện cá bống hai hang, cá chê hai ngạnh, tôm càng hai dâu, rất ngây ngô, trẻ con, sang chuyện săn nai, săn khỉ trong rừng, qua chuyện cuộc đời của chú Võ Tòng, con người kỳ dị mà tôi đã được gặp một đêm tối ở bờ sông, đến chuyện ma cá sấu, ma cọp, ma nam, mà người nghe yếu bóng vía, dù là người lớn đi nữa, cũng không dám bước ra xa nhà đi đái. Dường như chuyện nào thằng cò cũng đã nghe mẹ kể rồi. Nó chẳng chú ý mấy, chỉ hong hóng, chực nghe bà quên mất một đoạn nào đó, thì lập tức chen vào bổ sung ngay. Rồi lại nheo mắt nhìn tôi như muốn nói: "Thấy chưa, má tao còn không nhớ bằng tao đấy. Mày ở chợ vô đây, rồi còn phải học tao nhiều." Cái thằng đen chũi, cổ dày ngoẵng như cổ cỏ ma, nhiều lúc tỏ ra ta đây một cách khinh khỉnh, dễ ghét. Ngoài mặt, tôi thường tỏ ra không phục, nhưng trong bụng tôi vẫn chịu là nó khôn danh, hiểu biết hơn tôi nhiều. Nó dạy tôi cách gài nhiều thứ bẫy, đặc tính của nhiều con thú, và nó đã dắt tôi đi gần thuộc hết các lối ngoắt nghéo trong rừng. "Tía ơi, để con dắt thằng An đi câu rắn một đêm, nghe tía."
Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chị Hai bị tên địa chủ khá nhốt 10 ngày không cho ăn gì. Hắn hết dụ dỗ rồi lại dọa nạt, hòng chiếm đoạt chị Hai. Nhưng dù có chết trong nhà kho thì chị Hai vẫn cương quyết không chịu khuất phục. Vậy làm cách nào để anh Hai có thể đưa chị Hai trốn thoát ra ngoài? Câu trả lời sẽ có trong những trang truyện tiếp theo. Các em nhớ đón nghe vào ngày mai nhé. Còn bây giờ thì những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.